Thân không cầu không bệnh, thân không đau bệnh thì tham dục dễ khởi, tức là dễ sinh đó. Tham dục sinh thì phá giới, thối thất đạo tâm. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, trong luận tổ dẫn, trong luận niệm Phật Bảo Vương Tam Muội, chính từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Ngài còn tại thế, Ngài dạy cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia lúc bấy giờ, và sau này, lần kết tập kinh điển đầu tiên tại Hang Bối Diệp, tôn giả A Nan, vị đại đệ tử đa văn bậc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trùng tuyên lại, có sự chứng minh của 499 vị đại A-la-hán, và cả tôn giả năm là tôn giả A-nan là gì? 500 vị đại A-la-hán tại hang Thất Diệp, hang Bối Diệp. Thầy sang Ấn Độ 2 lần rồi mà chưa được đến hang đó. Mong rằng lần thứ 3 sẽ được đến hang Thất Diệp. Các vị cứ chuẩn bị tinh thần đi, 3 hoặc 5 năm nữa thầy trò chúng ta lại có đủ duyên để làm chuyến nữa. À, lần vừa rồi sang Ajanta rồi, lần sau đến hang Thất Diệp, tức là nơi mà 500 vị thánh tăng A La Hán kết tập kinh điển lần đầu tiên sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Đó. Và tại lần kết tập kinh điển đầu tiên ấy, đại tôn giả A Nan, vị đệ tử đa văn bậc nhất trong tất cả đệ tử của Đức Phật khi còn tại thế đó, là người trùng tuyên lại tất cả tạng kinh, trong đó có kinh gì? Pháp Hoa Kinh, Di Đà Kinh, Hoa Nghiêm Kinh, là kinh Hoa Nghiêm thì sau này kinh Đại Niết Bàn, kinh Dược Sư, rồi kinh A Hàm, vân vân. Đó thì trong luận Bảo Vương Tam Muội, các tổ giải thích lời Phật dạy, nói rằng có 10 thứ không nên cầu, tức là thập bất cầu hạnh đó. Thứ nhất là thân không cầu không bệnh. Vì nếu không đau bệnh thì tham dục dễ sinh. Mà tham dục sinh thì rất dễ gì? Phá giới và thoái thất đạo tâm. Quả thật các vị ạ. Không biết với các vị thế nào, nhưng riêng với thầy, mỗi khi thầy bị bệnh, kể từ khi xuất gia cho đến nay, chuẩn bị tròn 30 năm rồi, sang năm là tròn 30 năm, đến tháng 2 âm lịch sang năm 2024 là tròn 30 năm thầy xuất gia. Ngày 8 tháng 2 năm 1994, và sang năm là ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức là tròn 30 năm xuất gia. Thì từ khi xuất gia thì thầy nhận thấy rằng cứ cái lúc ốm đau bệnh tật, lúc đó là cái lúc thầy tu được nhiều nhất. Vì sao? Vì lúc đó mình mới có thời gian để dành cho bản thân mình. Còn cái lúc khỏe mạnh thì phải dành cho mọi người, dành cho tín đồ Phật tử, dành cho các công việc của giáo hội, dành cho các công việc gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, hoằng pháp, lợi sinh, tức là dành cho công việc của, dành cái thời gian lớn là dành cho mọi người. Tất nhiên dành cho mọi người thì cũng chính là dành cho mình rồi. Vì trong kinh Đức Phật dạy rồi các tổ giảng ấy, làm lợi người tức là làm lợi mình, đem lại lợi ích cho người thì mình mới có gì? Có chút công đức, có chút phúc báo, có chút gì? Có chút căn lành, duyên lành ở trong đó. Còn nếu mà mình xuất gia mà chỉ chăm chăm làm lợi ích cho bản thân thì có lợi ích gì đâu. Cho nên người xuất gia là phải học theo Phật, theo chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, hy sinh mạng sống của mình vì chúng sinh, còn không từ nan cơ mà. Huống chi là gian lao vất vả một chút, không chịu được. Thì làm sao gọi là thực hành hạnh Bồ Tát được. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là giác hữu tình. Đem những điều mình học được, mình tu được, mình làm được để hồi hướng cho chúng sinh, để ban cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được gì? Được lìa khổ, được vui cơ mà. Đó. Cho nên á, người xuất gia chân chính theo lời Đức Phật dạy là phải tổn mình để đem đến an vui, hạnh phúc cho mọi người. Chứ không được hại người để đem đến an vui và hạnh phúc cho bản thân. Đó. Các Phật tử chúng ta không phải là người xuất gia, cũng phải dần dần thực hành cái hạnh đó mới được. Không có là chúng ta nguy đó. Chúng ta cái gì cũng cầu cho mình, đi một về mười, đi tươi về tốt, dâng lên trên ban Phật có nải chuối xanh thôi, cầu đủ các thứ, móc ở trong túi quần, xin lỗi các vị, móc trong túi quần mãi ra thì bỏ được vài cái đồng tiền lẻ, mà cầu đủ các thứ, cầu đến cả tiếng đồng hồ vẫn gì, vẫn chưa thôi. Cầu đủ các thứ là tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giỏ giọt như nước của cà phê phin. Nghe mà vần thế, nghe mà hay thế. Ai mà đi cầu Phật mà cũng được như thế thì cả thế giới này không ai phải đi làm nữa, ai cũng đi cầu để cho gì? Cho nó được. Rất không may cho họ là gì? Phật không gì? Không bao giờ dung túng cho những kẻ lười biếng ngồi mát mà đòi ăn bát vàng. Có nhân quả rõ ràng Phật thuyết rồi. Anh muốn có phúc thì anh phải gì? Tu phúc. Anh muốn giàu sang phú quý thì phải thực hành hạnh bố gì? Bố thí. Anh bố thí càng nhiều thì anh càng có gì? Có phúc lớn, có của nhiều. Đó, cho nên quan điểm của thầy thì sống cứ sởi lời. Đó. Kiếp trước ấy, chắc là thầy keo kiệt bủn xỉn quá. Cho nên ấy, lúc mới sinh ra là gia đình, sinh vào cái gia đình gì? Nghèo cùng khổ sở túng thiếu. Đến gì? Đến mong một cái bữa cơm trắng trộn với gì? Muối trắng và tí mì chính thôi mà ăn no một bữa chết cũng được. Nhưng mà còn không được. Ấy, nhưng mà từ khi xuất gia thì không cầu cái gì cho bản thân. Cái gì cũng nghĩ cho gì? Mọi người trước. Nghĩ cho nhân dân, nghĩ cho tín đồ Phật tử trước. Không có nghĩ cho bản thân mình trước. Nghĩ cho mọi người trước thì dần dần thì cái gì mình cũng có. Cái gì cũng có. Chẳng thiếu cái gì cả. Nhưng mà quan trọng nhất là mình không được tham. Có nhưng mà không được tham. Có để làm các Phật sự, có để cống hiến cho đạo pháp, cho dân tộc nhiều hơn. Thì có đó không phải là cái có tệ hại, cái có gì? Cái có mang họa vào thân. Có mà mình lo cho một mình bo bo giữ lấy. Ví dụ như bây giờ Phật tử đem cúng dường thầy, cái gì bảo cúng thầy thì thầy bảo ơ cái này người ta cúng tôi. Thì thầy đem gì? Tích cóp, đem gửi ngân hàng, đem mua vàng, rồi đem mua đất, đem mua hết cái này cái nọ để cho bản thân á, là tích chữ để gọi là mình gọi là phòng thân á. Giống như thế gian người gọi là quân tử phòng thân. Mà phòng thân cái kiểu đấy là phòng thân không phải kiểu của nhà Phật chúng ta. Làm vì mọi người, làm vì Phật Pháp thì mình làm bao nhiêu cũng không đủ. Còn làm vì cá nhân mình thì làm cho dù một chút xíu thôi cũng đã sai với bản ý của Đức Phật rồi. À, cho nên các Phật tử chúng ta mới thấy rằng đấy, trong cái quá trình tu tập và tiến lên cầu đạo giải thoát, chúng ta phải gì? Thực tập cái hạnh gọi là gì? Vô ngã vị tha. Vô ngã tức là gì? Không có cái tôi, không có cái ta. Đầu tiên là phải tập sự là không có cái tôi gì? Không có cái tôi to tướng cái gì trước đây gì? Từ khi mình sinh ra, mới sinh ra lọt lòng. Ví dụ như bà Mạnh chẳng hạn, đấy, đúng không? À, bố mẹ chưa đặt cho cái tên là Mạnh, Lò thì Mạnh hay gì thì Mạnh đấy thì không biết, đúng không? Đấy, chưa đại khái thế, chưa có cái tên là lò thị mạnh đấy, thì người ta, thì hàng xóm người ta bảo cái con lò thị mạnh kia sao mày ghê gớm, sao mày độc ác, sao mày hung hiểm, sao mày gian xảo thế. Mình vẫn cứ cười sằng sặc, đúng không? Nhưng từ khi mà bố mẹ đặt cho mình cái tên là lò thị mạnh chẳng hạn, ai mà động đến cái tên, nghe cái từ tên là mạnh thôi, không biết có phải là lò thị mạnh không, hay là gì, hay là Nguyễn thị mạnh, hay là Trần Văn mạnh, hay là Đào Đức mạnh, vân vân, cứ nghe thấy cái từ mạnh thôi là mày nói xấu tao à? Thế nghe dòng cái tai, nghe thử kỹ xem có phải nói lò thị mạnh không. Nếu thôi không, cái gì không động đến lò thị mạnh thì thôi kệ bố chúng mày, còn mày động đến lò thị mạnh nhá, bà nhất gì thì bét bà cũng gì sẵn sàng chơi khô máu với chúng mày luôn. đấy gọi là gì, cái tôi nó lớn quá, cái ngã nó to quá. Chính vì vậy cho nên không thể để cho bất cứ một ai có thể sỉ nhục mình, có thể làm tổn hại đến gì danh dự, đến uy tín và đến tên tuổi của chúng ta, vân vân. Nay chúng ta tu gì, Phật dạy chúng ta vô ngã, tức là phải không được thấy gì cái tôi là trước tiên đã. Đấy, nghe người ta nói là cái bà mạnh ấy, bà ghê gớm lắm, thế là kệ xác nó đi, miễn là tôi không ghê gớm là được. Còn là mạnh nào trên đời có biết bao nhiêu người tên là mạnh, kệ nó, đi qua chả thèm mà để ý gì nữa. Giống như mình đi xe máy ở qua trên phố Hà Nội hay là Sài Gòn ấy, ở đây dừng qua đèn đỏ có nhìn thấy nhau một cái thì cũng nhìn thôi, xong đèn xanh bật lên và đường ai thì nấy gì nấy đi, chỗ ai rẽ đằng trái thì rẽ trái, rẽ phải rẽ phải, ai đi thẳng thì đi thẳng, coi như gì khách lạ qua đường mà thôi. Đấy, tập thực tập cái hành vô ngã nó phải như thế mới được các quý vị ạ. Nói như thế có dễ hiểu chưa? Dễ hiểu hả? Không phải dưới xóm dưới làm sao, ở xa nghe không rõ sao mà nhìn thấy cứ ngơ ngơ lên thế. Lần sau đi sớm để ngồi lên trên này với thầy nhé. Hay là muốn dễ hiểu thì mang ghế lên đây ngồi bên cạnh thầy này, gần gần đây cho nó nghe cho rõ. Đấy, vô ngã chính là gì? Mình phải thực tập làm sao đó người ta nói xấu mình, nhưng mình phải nghĩ là gì, mình không xấu là được. Người ta chửi mắng mình thì mình coi như là gì, mình đang đi trả nợ, vì trước đây vô thủy kiếp trước mình đã làm khổ họ, đã chửi mắng họ một cách oan khuất, cho nên nay thì họ gặp mình một cái là họ chửi mình, họ mắng mình, cho nên nay chúng ta coi như là chúng ta gì trả nợ đi, hoan hỷ vui vẻ. Tu được một chút công đức rồi, biết Phật Pháp rồi, thế là tu được một chút công đức rồi, có được tí tiền rồi, công đức đó chính là gì? Quy ra thành tiền thì trả nợ cho họ cho nó xong. Đấy, hết. Họ chửi mình mà mình không phản ứng lại, thế là xong. Đó. Giống như thầy cũng có mấy lần họ, có người họ xỉ vả, họ chửi thầy, thậm chí thì họ còn đe dọa thầy, họ bảo là đưa thầy lên báo để bêu dếu cho cả thế giới biết. Mình bảo A-di-đà Phật, các bác viết được thì các bác cứ đi viết, còn thầy thì thầy không làm những cái chuyện như thế, cho nên là tùy các bác thôi. Thầy làm là vì nhân dân, vì tín đồ Phật tử mà làm thôi. Nói về quy định pháp luật của nhà nước thì đúng là cũng có sai, nhưng mà cái sai đấy không phải là cho cá nhân thầy, mà cái sai đấy là để cho thì hàng trăm người, hàng nghìn người, thậm chí hàng gì, hàng mấy chục nghìn người về chùa để thính pháp, nghe kinh, đoạn ác tu thiện. Những con người đó đều là con người Việt Nam, con lạc cháu hồng. Cho nên cái sai đó nếu xét ra với cái được cho đất nước này, dân tộc này, với cho đạo pháp, tức là đạo Phật, Phật giáo của Việt Nam, cái sai nó có một cái được nó cả 1.000. Các bác cứ đi để cân đối. Nếu bác cảm thấy bác sau cái ngày hôm nay nói chuyện với thầy mà bác vẫn gì muốn đi viết về thầy để cho cả thế giới biết thì đấy là việc của bác. Còn thầy chỉ xin các bác gì, hãy để cho thầy được làm việc thiện vì nhân dân, vì đất nước, vì đạo pháp, vì dân tộc. Thế thôi, nói thế là thôi. Thế là xong, mấy hôm sau về chả thấy người ta viết gì nữa. Chắc là hiểu rồi. Đấy, nếu lúc đó chúng ta gì cũng căng lên, cũng bảo gì, tôi làm là gì, vì dân tộc, vì đất nước, tôi sợ gì ông, quan hệ của tôi đầy, mày viết được thì tao gì, tao cũng đi dập được, vân vân, thì khẩu chiến với nhau chết toi luôn. Đó. Tức là mình đưa cái tôi, đưa cái ta, đưa cái ngã ra với họ đó, chết ngay. Hai bên quánh nhau không biết bao giờ mới có điểm dừng. Cho nên mình chỉ đi xin thôi. Quan điểm của thầy là gì? Người ta chửi mình, người ta mắng mình, mình cứ trước tiên là mình cứ nhận sai đã. Còn cái đúng cái sai thì có pháp luật, có gì, có cả biết bao nhiêu trăm người, nghìn người, họ thì họ sẽ là con người gì, người cầm cân nảy mực phán xét cái chuyện đúng sai của mình sau này. Còn quan trọng nhất là việc mình làm không vì cá nhân, không vì lợi ích nhóm, không vì bản thân mình là được. Đó. Tôi nhớ một cái lần nghe, những nghe cụ tổng cụ nói này, không vì lợi ích nhóm, không vì cá nhân thì tất cả cái sai đó có thể gì, có thể bỏ qua được. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, trong cuộc sống, trong cái sự tu tập của chúng ta, chớ có cầu gì, lúc nào cũng cầu bình yên, cầu mạnh khỏe, cầu trường thọ, cầu tiền tài, cầu công danh, cầu sự nghiệp. Nếu lúc nào cái gì chúng ta cầu, cái lúc nào cũng được á, thì chúng ta rất dễ đi vào con đường gì, cống cao, ngã mạn, kiêu căng, và bỏ mất gì, bỏ mất cái hạnh tu của Phật đã dạy. Đó. Ví dụ, thầy lấy ví dụ này, nếu mà không bệnh, ở đây là Phật dạy và các tổ dẫn chứng và giảng gì, nếu mà cầu không bệnh thì lúc đó thì tham dục sẽ dễ sinh. Các vị thấy không, biết bao nhiêu gia đình, bao nhiêu gia đình tan rã, bao nhiêu đứa trẻ gì mồ côi, không bố không mẹ. Thực ra nó không phải mồ côi đâu, nhưng mà nó sống như là đứa trẻ mồ côi, vì chính vì bố mẹ gì bỏ nhau, bố mẹ ly hôn vì sung sướng quá. Các cụ người xưa nói là gì, sướng quá thì mới hóa gì, mới hóa cuồng, hóa dồ, hóa dại, hóa gì, hóa điên, hóa khùng, hóa gì, ăn chơi trác táng. Cái lúc còn bần cùng nghèo khổ thì vợ chồng yêu thương nhau, lúc đó thì đúng quả là gì, một mái nhà tranh, hai trái tim vàng thật. Nhưng khi có miếng ăn miếng để, có nhà lầu xe hơi một cái, thì chồng cũng nghĩ rằng là mình có phúc lớn, mệnh lớn, sống với cái con mụ già ấy. Con mụ già tức là con gì? Con vợ đó. Sống với con mụ già đó nó chán lắm. Đi ra đi vào, mỗi lúc nhìn thấy nó mà nhìn thấy gì? Thấy chán, thấy ớn cả người ra. Đi ra ngoài đường thì gì? Bao nhiêu cô gái 18 đôi 10, mắt xanh mỏ đỏ, tóc lò xo. Nó săn, nó đoán, nó mồi, nó chài. Uống nước nó cũng rót, nó dâng đến tận gì, tận mồm cho mà uống, cho nên là sướng. Cái con vợ nhà mình cứ về là nó gì, lẩm bẩm, nó phâm, nó phổi, cho nên là gì, ghét. Nhưng không hiểu rằng á, nhờ có cái gì, xin lỗi các vị, nói nó hơi thực tế một tí, nhờ cái con về gì, có cái con vợ xề, con vợ già của mình á, thì nay mình mới gì, mới được như thế này. Nhờ có cái con vợ già của mình á, nó chắt chiu, nó tần tiện, nó dành dụm, và nó gì, nó khuyên chồng biết đầu tư cái gì, biết dừng cái gì, cái gì nên đầu tư, cái gì không nên đầu tư, thì bây giờ mới có gì, mới có sự thành công huy hoàng, phát triển rực rỡ như ngày hôm nay. Nếu không có cái con vợ già ấy thì hôm nay có khi vẫn là kẻ gì? Cái kẻ lang thang, miếng ăn chưa đủ, áo mặc chưa sạch. Vậy mà khi mới có thì có rồi một cái thì lại quên đi tình xưa nghĩa cũ. Giống như cái bài hát chuyện tình Lan và Điệp, chúng ta biết vì sao mà Điệp hay Lan đi tu nhỉ? Hả? Cái bài hát đó họ nói thì tuy nó không đúng đâu, nhưng mà thôi thì cũng tạm thời để dẫn chứng. Vì sao mà Lan hay Điệp đi tu? Lan ơi đừng lắn lùng khép cổng. Cái gì đấy hả? Lan đi tu đúng không? Lan đi tu. Điệp lúc đầu là một anh chàng sinh viên, nhà rất là nghèo. Được Lan là đi làm và kể cả xin tiền bố mẹ để nuôi cho Điệp đi lên phố để học. Hai người yêu thương nhau rất là tha thiết, nhưng mà hứa với nhau là học xong sẽ cưới, Điệp sẽ cưới Lan làm vợ. Nhưng mà lên đô thành thì sống cái cảnh xa hoa liền là bị cuộc sống đô thành nó làm cho lung lạc, làm cho siêu vẹo, làm cho thay đổi. Cho nên là chơi với cái một cô con gái nhà giàu tỷ phú ở thành phố, xấu như con gì, nhưng xấu như con ma nơ canh ấy, nhưng mà nó lại tiền nó lại nhiều. Cho nên là bỏ người yêu ở quê để theo con gì, con ma nơ canh nhiều tiền ở trên phố. Nhưng sau khi cưới về rồi á thì mới thấy gì, nó coi cho chẳng ra cái gì, giống như cũng chỉ như là gì, giống như là cái cảnh gọi là chó chui gậm chạm mà thôi. Lúc đó mới thấy đau, thấy buồn, thấy khổ và thấy gì, thấy tiếc cái tuổi trẻ được gì, được người yêu là Lan chăm sóc yêu thương tận tình và giúp đỡ, cho nên mới lúc đó mới đi quay về quê để tìm Lan. Thì nhưng mà Lan đã gì, đau quá cho nên đã xuất gia đi tu mất rồi. Tất nhiên câu chuyện này nó không có thật, nhưng mà cái người ta viết cái bài hát đó. Nhưng mà thôi qua đây thì mọi người ta lớn tuổi đây, đại khái đều ai cũng đã từng nghe bài hát đó rồi. Thế nào nhỉ? Tôi kể người nghe chuyện Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng lúc tuổi còn thơ, hai đứa thường mộng mơ. Hết rồi. Thế thôi, cái gì nó hay, nó ngon thì phải gì? Ăn ít ít thế nó mới gì, nó mới thèm thì mới ngon. Đấy, đại khái thì cái bài hát đó nó như thế, mà các ca sĩ nó hát nó còn ngọt ngào, nó còn hay hơn rất là nhiều. Đấy, chúng ta thấy lúc nghèo cùng khổ sở thì yêu thương nhau, chung thủy với nhau. Lúc giàu sang phú quý vinh hiển rồi thì quay lưng bỏ mặc phụ cái tình cảm của nhau. Cho nên chính vì vậy mà ông thì mới có cái chuyện là ở xã hội nó có cái chuyện gì, ông ăn chả thì bà ăn nem, đến cái mức cùng cực rồi bắt đầu thì mới đưa nhau ra tòa. Lúc đấy chỉ khổ mấy đứa trẻ có cha có mẹ mà như là không thôi. Cho nên nay các vị đi chùa, đi tu, đi học Phật, tu Phật thì phải nhớ cái điều đó, đừng có để cho gì những cái dục vọng quay cuồng, đừng có để cho cái tâm tham ái, đừng để cho cái tâm vọng động nó gì, nó đi quá giới hạn, nó làm cho gia đình chúng ta khổ. Mà gia đình khổ tan nát thì xã hội cũng sẽ gì? Sẽ bất gì? Bất an, bất ổn ở trong đó. Cho nên người học Phật của chúng ta là phải tự mình tu tâm dưỡng tính, tự mình phải đóng góp vào cái sự an yên của xã hội. Bằng cái cách là gì? Làm cho gia đình chúng ta được hạnh phúc, tức là chúng ta đã và đang góp phần làm cho xã hội này được gì? Được bình an và phát triển bền vững vậy. Đấy, không cầu bệnh tật, để cho còn chúng ta còn biết được rằng gì, Đức Phật nói là gì? Sinh già bệnh chết. Đến khi bệnh á, chúng ta mới lo là gì? Đến khi chết không biết chúng ta đi về đâu. Cho nên chúng ta mỗi khi bệnh như vậy chính là một liều thuốc cảnh tỉnh cho chúng ta rằng chớ có gì coi thường già bệnh chết, mà ăn chơi trác táng, mà phung phí tiền tài của cải, mà coi thường gì đạo đức phẩm chất lối sống tốt đẹp của thế gian. Đấy, cho nên ốm đau không may, mỗi khi chúng ta ốm đau chúng ta phải gì quán tưởng rằng đây chính là một bài học, đây chính là một lá thư mà Diêm Vương Ngưu Đầu Ngục Tốt gửi đến để cảnh báo cho chúng ta rằng, ví dụ như thầy chẳng hạn, mỗi lúc ốm thầy tự cảnh báo mình là gì? Diêm Vương gửi cho thầy một lá thư này, thầy Thịnh ơi, tôi cảnh báo cho thầy biết nhé, cái già nó đang đến với thầy rồi nhé, cái bệnh bất cứ lúc nào nó có thể đến với thầy nhé, và cái chết cũng tương tự như thế, nó có thể đến với thầy bất cứ lúc nào nhé. Cho nên nếu mà thầy là người tu Phật thật sự thì đừng có gì, đừng có tham. Hãy sống vì mọi người, hãy sống vì tín đồ Phật tử, hãy sống vì nhân dân, hãy sống vì đất nước dân tộc này, để mà hoằng pháp, giáo hóa lợi sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Chứ đừng có hưởng thụ cho cá nhân, đừng có mà bo bo lo giữ cho bản thân. Như vậy đến lúc chết sẽ chẳng mang được nó đâu, chẳng mang theo được cái gì đâu. Đấy chính là gì? Thấy lá thư Diêm Vương gửi đến cho mình nằm trên giường bệnh, mình lại phải tự cảnh tỉnh mình rằng á, nay ta bệnh chắc gì đã qua khỏi. Cho nên á, cái lúc đó là cái lúc mà thầy phải niệm gì? Niệm Phật nhiều nhất. Không biết các quý vị lúc ốm có niệm Phật được nhiều không, nhưng thầy mỗi khi thầy ốm là thầy niệm Phật rất là nhiều. Lúc khỏe thì thầy phải đi làm công việc Phật sự, cho nên không có thời gian niệm Phật nhiều. Nhưng mà mỗi khi ốm đều phải lo rằng mình có thể chết bất cứ ngày nào, chết bất cứ giờ nào, thậm chí chết bất cứ phút nào. Cho nên niệm Phật cho thật nhiều. Và với cái 48 đại nguyện của Đức Phật mình đã được học, được đọc, được tu, được giảng cho các Phật tử, và mình vẫn tin tưởng một cái điều niềm tin bất diệt tuyệt đối rằng là gì? Bất cứ lúc nào con lại nhắm mắt xuôi tay, nếu con không tham lam của cải danh vọng chức tước trong thế gian này cho bản thân, nếu con vẫn gì giữ được cái một niệm hoặc 10 niệm như Đức Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ, trước khi nhắm mắt xuôi tay xả bỏ báo thân, chỉ cần được một câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, 1 đến 10 câu như thế, A Di Đà Phật cũng sẽ gì hiện ra trước mắt để thần tiếp rước thần thức của những người niệm Phật ấy để theo sau gót Phật vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chính vì nghĩ như thế, nhớ nguyện của Phật như thế, vì vậy mà mỗi khi ốm đau bệnh tật đến chính là cái lúc mà thầy nhất định phải niệm Phật cho bằng được. Cho dù nó bệnh khổ đến đâu, bệnh đau đến đâu cũng phải nhất định phải niệm Phật cho bằng được, và niệm Phật cho thật nhiều. Niệm Phật cho bất cứ mình có đứt hơi thở bất cứ lúc nào thì cái niệm cuối cùng của mình vẫn là niệm A Di Đà Phật. Và điều quan trọng, thầy tin rằng niệm cuối cùng của mình là niệm A Di Đà Phật ấy, thì A Di Đà Phật sẽ chẳng bỏ đại nguyện, sẽ gì luôn giữ lời hứa của mình với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai khi còn hành Bồ Tát đạo làm pháp tạng tỳ khiêu phát nguyện đó. 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18, chúng ta nhớ 48 đại nguyện thì nguyện thứ 48, pháp tạng tỳ khiêu đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát nguyện rằng, nguyện Đức Thế Tôn làm chứng cho con phát nguyện là gì, nếu sau khi con thành Phật có chúng sinh nào nghe thấy danh hiệu của con mà vui mừng tin tưởng, tín thọ phụng hành, xưng niệm danh hiệu con từ một niệm đến mười niệm, người đó đem công đức ấy để phát nguyện vãng sinh về thế giới của con. Nếu con không gì, không hiện thì hiện ra trước người đó để tiếp rước thần thức của người đó vãng sinh về thế giới của con, thì con thề không thành chính giác. Cho nên bám vào cái đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà khi còn hành Bồ Tát đạo làm pháp tạng tỷ khiêu ấy, lúc đó chúng ta phải gì? Phải nhất tâm để niệm Phật. Tất cả mọi sự, mọi việc ở thế gian chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, đã cống hiến hết rồi. Ví dụ như các thầy gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, hoằng pháp, giáo hóa, lợi sinh, đã cố gắng gì? Hết sức mình rồi. Phật tử chúng ta tại gia cũng thế, lo cho vợ, lo cho chồng, lo cho con, hoặc lo cho bố mẹ. Con cái thì lo cho bố mẹ thì lo cho con cái, đã lo gì? Hết khả năng, hết trách nhiệm của mình rồi. Nay ốm trên giường bệnh, buông tất cả đi, chỉ cầu là gì? Sớm được vãng sinh, không cầu chi khác. Nếu mệnh còn thì tự nhiên cũng sẽ gì? Tiêu trừ nghiệp chướng mà khỏe mạnh trở lại. Mệnh hết thì nhẹ nhàng theo sau gót Phật về thế giới Tây Phương. Ở lại thế giới này, nói thật với các quý vị chứ, khổ lắm. Cho dù có giàu sang phú quý vinh hiển đi chăng nữa, cũng chỉ có được gì 70-80 năm là hết mà. Đến năm khoảng 70-80 tuổi, các vị muốn ăn có ăn được nhiều nữa không? Muốn đi có đi được nhiều nữa không? Muốn hưởng thụ cũng có hưởng thụ được nhiều không? Cũng không luôn. Đấy là 70-80 tuổi. Nếu mà còn 100 tuổi đến 100 tuổi, xin thưa các quý vị, sơn nào hải vị đặt lên đầy mâm, gắp lên rồi lại đặt xuống ấy mà. Ăn vào thì nó lại gì? Lại ngấy. Ăn vào thì nó lại gì? Lại bồn nôn. Ăn vào thì nó lại không? Không vào nữa. Cho nên sơn nào hải vị có đặt trước mặt gì? Bày la liệt như là yến tược của vua, thì cũng không, không dùng được nhiều nữa là. Quần áo lụa là có nhiều đến đâu, đẹp đến đâu, thì ngày cũng 1-2 bộ là cùng thôi. Thay lắm thì gì? Mệt nhiều, đúng không? Cho dù là con cháu nó có thay cho, hay là người ở nó có thay cho đi chăng nữa, thay lắm cũng mệt. Làm sao một ngày mà thay đến mấy lần thế? Tao mệt lắm, để cho tao thở. Lúc đó thì dành thời gian để thở còn chẳng gì, còn chẳng được, huống chi là nó thay quần áo đẹp cho thì cũng có mặc được đâu, mà có ai ngắm đâu. Ai ngắm không? Cụ già 80-100 ấy, đúng không? Ai ngắm đâu. 18-20 thì bảo con trai thì muốn gì? Muốn cho nó hoành tráng để ra đường thì có mấy cô tóc xanh mỏ đỏ nó ngắm. Con gái 18-20 xinh xắn thì còn cho mấy cậu con trai thì nó nghĩa đó. Bên thì ngắm, bên thì nghĩa nhau. Sau khi thấm thía nó mới gì? Nó mới khổ như bây giờ chứ, đúng không? Đấy, nếu không thấm thía thì nó không khổ như bây giờ. Nếu bây giờ các vị ngày xưa không ngắm, không nghĩa, không thấm, không thía thì bây giờ thì lớn lớn như các cụ này lên tuổi hòa thượng này này, ôi dồi, đi đâu chẳng hoan hỉ các vị như là ni trưởng, ni sư này. Ôi dồi, đi đâu thì bây giờ thầy thì mới là đại đức, đến A Di Đà Phật, bạch hòa thượng à. Ôi dồi, A Di Đà Phật, bạch ni sư à, bạch ni trưởng à, sướng chưa? Nhưng khổ vì ngày xưa ngắm nghĩa thấm thía cho nên bây giờ mới chịu là cái gì? Thấy cái ông đại đức nhỏ nhỏ bằng tuổi con, tuổi cháu mình thôi, nhưng mà mình vẫn A Di Đà Phật, bạch thầy xưng, xưng con. Nếu mà các vị ngày xưa mấy chục năm trước mà xuất gia tu hành, bây giờ làm hòa thượng, làm thượng tọa, làm ni trưởng, ni sư, thì có phải bây giờ thầy chẳng nhìn thấy, chẳng quỳ dưới chân các vị ấy sao? Chẳng cầu pháp nơi các vị ấy sao? Nhưng mà khổ. Đấy, ngày xưa lúc tuổi trẻ nó lại muốn nhìn gì? Muốn cưỡi ngựa xem hoa, cho nên xem hoa đẹp quá cho nên bị gì? Bị chết mê, chết mệt ở nơi vườn hoa đấy, không biết đường, không biết đường về. Đường về đó là đường về nhà, đường về nhà với Đức Phật đó, về nhà Phật Pháp đó. Đó, cho nên thôi, chuyện nó qua rồi, thầy nhắc lại làm cho con thêm buồn. Có người mấy tháng trước đến hỏi thầy, bạch thầy, bây giờ thầy còn nhận người xuất gia không? Tôi bảo có. Thầy có nhận con không? Tôi bảo cụ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ bạch thầy, con còn ít tuổi, mới có 82 ạ. À. Rồi đấy, 82 rồi bạch thầy, con còn ít tuổi, mới có 82. À. Thế thầy hỏi, thế bây giờ cụ lên chùa cụ còn đọc kinh được không? Dạ bạch thầy, mắt con tối, bây giờ con không đọc kinh được nữa, nhưng mà con niệm Phật rất là giỏi. Và mỗi ngày cụ niệm Phật được khoảng áng áng khoảng bao nhiêu chàng? Dạ bạch thầy, mỗi ngày con niệm Phật cũng phải chừng được 3 chàng. Đấy, cả ngày bảo đọc kinh thì mắt tối rồi không đọc được nữa, phải niệm Phật được khoảng áng áng một ngày được bao nhiêu chàng? Được 3 chàng. 3 chàng mới có mấy trăm câu? 1 chàng là có 108 gì? Một câu Phật hiệu. 3 chàng là 300 câu, 3 8 24, mới có 324 câu Phật hiệu trong một ngày. Thế mà đi đòi xuất gia. Thế bảo con còn trẻ mà con mới có gì? 82 tuổi thôi. Tôi bảo thôi, các cụ lớn tuổi rồi tu tại gia thôi. Thỉnh thoảng có khóa tu thì lên chùa niệm Phật nghe kinh, hoan hỉ rồi. Xuất gia bây giờ các chùa khác thì thầy không biết, nhưng chùa của thầy là còn phải học được, còn phải làm công quả được, chấp tác được, và đặc biệt còn phải học được. Trải qua một thời gian 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm mới làm thầy được chứ. Mà đấy là phải gì? Xuất chúng mới có thể làm thầy được. Xuất ra mà không làm cái bậc thầy mô phạm cho thiên hạ, cho chúng sinh, cho tín đồ Phật tử ấy, thì xuất ra như thế có thể là tội thêm. Cho nên thôi cụ cứ tu tại gia đi là quý rồi. Còn xuất ra đúng nghĩa thì nó khó lắm. Cho nên thôi Phật tử cứ hoan hỉ tu tại gia. Thế bảo rằng thế con tu tại gia con sợ con không được vãng sinh. Con nghe thầy giảng con chỉ sợ con không được vãng sinh, con đọa 3 đường ác thì chết. Thế bảo cụ sợ đọa 3 đường ác, cụ muốn vãng sinh, mà mỗi một ngày cụ được có 3 chàng niệm Phật, cụ trả cái nợ một ngày 3 bữa cơm của cụ chưa chắc đã gì, đã đủ. 3 chàng niệm Phật nhưng chắc nhất tâm chưa? Hay là niệm gì? Đầu môi chóp lưỡi niệm cho gì? Cho qua. Niệm cho có túc số. Niệm cho nó có gì? Gọi là có niệm Phật. Niệm trên đầu môi chóp lưỡi thì công đức vẫn có, nhưng mà chỉ gì? Có chút xíu thôi các quý vị. Đó. Giống như người đến đây nghe giảng, nhưng mà từ sáng đến giờ vẫn cứ gì? Bên này. Nghe người ta vỗ tay thì mình cũng vỗ tay. Nhưng chả biết người ta vỗ tay cái gì. Thậm chí thầy nói là đấy, lên giảng nghe giảng từ lúc sáng đến giờ chả nghe được câu gì, có đúng không? Vỗ tay. Thế là vỗ tay đấy. Thế là vỗ tay xong một cái nghe người ta vỗ tay giật mình, chỉ vậy không biết vỗ tay cái gì, mình cũng vỗ tay. Đấy, các cụ thấy không, các Phật tử thấy không? Đấy là cho nên á, học Phật là phải gì? Phải thuần nhất, phải chính tâm, và phải tinh tiến, phải để ý vào. Đó. Trong quá trình tu tập chúng ta đừng có cầu là gì, không có bệnh tật. Nhưng ở đây á, tổ dẫn trong luận Bảo Vương Tam Muội nói nếu không bệnh tật á, thì sẽ dễ sinh tham dục. Mà tham dục á, thì rất dễ bị phá giới, thoái thất đạo tâm, không tu được. Đấy. Cho nên á, mỗi khi ốm đau, bệnh tật, chúng ta mới nghĩ tới gì? Cái đau, và nghĩ tới cái gì? Cái chết. Các vị có ai sợ chết không? Có không? Có không giơ tay xem nào. Ôi, đại đa số người trong này không sợ chết. Vì có một số người rất nhỏ sợ chết giơ tay thôi. Đại đa số không sợ chết. Đúng không? Đúng cái gì? Gớm. Vừa nhức đầu sổ mũi một chút là mày cho tao đi viện ngay, không có tao chết ra đây thì đấy, sợ, sợ chết. Vừa nhức đầu sổ mũi gọi con đến để đưa đi đi viện đi khám, không có, sợ chết. Nói thật đấy, Đại đa số chúng ta đến đây là vì sợ chết đấy. Nói thẳng luôn, thẳng tuyệt như thế luôn cho nó. Ai giận thì giận, ai dỗi thì dỗi, kiểu dỗi trưa nay không ăn cơm thì càng còn. Thật mà, dỗi trưa nay không ăn cơm thì càng còn, để tối gì, tối người khác ăn tiếp. Đấy. Thôi nói vui thế thôi, ai lại đến nỗi thế đúng không? Đó, nhưng mà nói thật với các vị, đại đa số đến đây là vì sợ gì? Sợ chết, hoặc là sợ người thân mình chết. Không có mấy người đến đây là vì cầu đạo thật đâu. Đó. Không tin chiều nay mà xem ra tranh nhau ở ngoài cái gì? Ngoài cổng bảo vệ ấy. Đấy. Không thể nói thật với không tin chiều nay cứ ra đấy mà xem. Ra đó thì mới xem chúng ta sợ chết như thế nào. Thầy bảo là không có bệnh gì thôi, không phải lấy, để cho người có bệnh người ta lấy thuốc người ta uống. Không. Cứ miễn là gì? Thấy người ta lấy mình cứ lấy đã. Mình không có bệnh thì uống gì? Phòng bệnh. Cho nên đấy, tránh nhau vào để lấy. Khổ lắm. Thực sự là gì? Nhiều người vẫn sợ chết. Nhưng mà chúng ta, nếu chúng ta biết sợ chết thì chúng ta phải biết rằng tất cả các con vật nó cũng đều sợ gì? Sợ chết. Con gà tuy là chúng ta nuôi nó, con chó tuy là nuôi nó, con lợn tuy chúng ta nuôi nó, chúng ta có quyền bán, có quyền gì? Có quyền giết nó theo pháp luật của thế gian. Đúng không? Pháp luật của thế gian quy định là chúng ta nuôi con gà, nuôi con lợn, nuôi con trâu, con bò, con chó, con mèo trong nhà. Luật pháp Việt Nam là gì? Quy định là chúng ta có toàn quyền để sử dụng, để sở hữu cái con vật đó. Chúng ta có thể giết nó để làm thịt, bán nó để lấy tiền. Pháp luật không? Không cấm. Như nước ngoài một số quốc gia đó, con chó, con mèo, con vật nuôi trong nhà, giết thì sẽ bị đi tù. Bán cũng phải được gì? Được bán đúng theo quy định pháp luật của đất nước họ. Nếu bán cho lò mổ là bị gì? Bị xử cả hai. Đó, còn bán cho người khác nuôi thì được. Đấy, ví dụ như Đài Loan, cấm giết chó và giết mèo, đưa vào luật hẳn hoi. Cho nên nếu mà ai mà pháp luật họ bắt được giết chó, giết mèo là họ ra tòa xử 3 năm đến 7 năm tù á. Đấy, Việt Nam chúng ta thì pháp luật là không quy định cái đó, cho nên là chúng ta giết nó một cách gì? Rất là vô tư. Nói là tao nuôi mày thì bây giờ mày phải nuôi tao, cho nên gì? Cầm dao và cắt cổ con gà và thọc họng con lợn là một cách gì? Không thương tiếc gì cả. Mặc cho nó kêu oai oái, nó kêu đau, nó kêu sợ, nó kêu là gì? Ông ơi cứu con với. Mọi khi ra cứ cho nó ăn, kêu ông chả thấy ông cứu, gọi bà hay đi cho nó ăn, bà ơi cứu con với. Nhưng nó cứ tưởng rằng bà đến cứu nó, hóa ra được một tí nó mới thấy là gì? Bà hoặc ông đứng lên để nhận tiền từ kẻ lái gì? Lái buôn. Lúc đó nó mới gì? Nó mới phát hiện ra ông bà chủ đã gì? Đã bán đứng mình rồi. Bao nhiêu ngày tháng ở với ông bà chủ, ông bà chủ thương mình, yêu mình, cho mình ăn, tắm cho mình mỗi khi mình bẩn ở trên thân thể. Rồi mùa đông thì lấy gì? Lấy rơm, lấy cỏ để lót cho mình ngủ. Mùa hè nóng quá thì còn lấy quạt để quạt cho mình nữa. Cho nên mình cứ nghĩ là ông bà chủ thương mình nhất, cho nên mình cũng sẽ thì phải thương ông bà chủ nhất trên đời. Nhưng một ngày nào đó mới thấy là không phải ông bà chủ thương mình là thật đấy, thật lòng, mà ông bà chủ thương mình là giả, thương mình vì cái túi tiền của ông bà chủ. Cho nên lúc đó nó mới gì? Nó mới buồn, nó mới tủi, nó mới hờn, nó mới cay, nó mới hận, nó mới căm thù. Oan gia trái chủ sinh ra từ đó. Các quý vị ạ, nếu tự tay chúng ta giết hại nữa thì nó còn càng gì? Càng căm thù nữa. Đó, giống như cái câu chuyện mà viên án về tiểu thố lúc nãy thầy kể đó. Đó. Cho nên khi chúng ta bệnh tật, chúng ta phải nghĩ tới chúng sinh cũng gì, cũng bệnh tật. Khi chúng ta thì ham sống sợ chết, chúng ta cũng phải nghĩ cho thì tất cả chúng sinh đều ham sống sợ chết. Chính vì vậy ngày xưa khi còn học trên ghế trung cấp, trường trung cấp Phật học Hà Tây, thầy một lần thầy ốm gọi thập tử nhất sinh, ốm đến nỗi mà đi ra bệnh viện bác sĩ không truyền được, nó không vào ven truyền nó không vào nữa, vì gì, nó suy nhược cơ thể, ngày ăn có một bữa mà đạp xe đạp đi vòng quanh giữa chùa rồi lại chùa Ngọc Tân, Yên Sở Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa bây giờ là Hà Nội đó, đạp ra chùa Mỗ Lao ở chỗ Hà Đông, rồi lại ăn cơm chưa đạp xe đạp về Quốc Oai học bổ túc, học bổ túc xong lại đạp xe đạp về chùa Yên Sở, cứ như thế, cứ nó đi như là một cái hình tam giác, cứ như thế đi đạp xe đạp một ngày 60-70 cây số đạp xe đạp đi học như thế, nhưng mà cứ thế thôi. Cho nên lại ăn một bữa nữa, ngày đó chỉ trai giữ giới, gọi là sáng không ăn, tối không ăn, ăn duy nhất một bữa, cho nên nó mới thân thể nó mới gầy còm, thân hình tiều tụy xuống. Vì vậy mà đến cái lúc mà nhiều quá kiểu nó kiệt sức ấy. Đi viện thì ốm, đi viện thì vào viện bác sĩ họ lắc đầu họ bảo là cái này phải bồi bổ lên thì mới gì, nó mới có sức khỏe, mới truyền nước được, mới tiêm được, thế này thì chắc không được. Bác sĩ lắc đầu, bảo với y tá bảo là phải nói với thầy phải ăn tẩm bổ vào mấy ngày sau mới có thể truyền nước được, mới có thể ấy được. Thế mình nhất định không ăn. Bác sĩ bảo đến bệnh viện thì các thầy phải nghe gì? Nghe bác sĩ. Nhưng mình bảo với bác sĩ là thôi, nếu mà không chữa được thì thôi thì cho nhà chùa gì? Xin đi về để gì? Để mất ở chùa. Thế cô y tá cô thương quá, cô cứ khóc. Cô cứ khóc, cô bảo là thôi chăm sự nhờ bác sĩ cứu gì? Cứu thầy với thầy gì? Thầy lên giảng pháp là cho bọn em thầy giảng hay lắm. Cho nên là thôi thầy cứu... bác sĩ là cứu thầy để cho thầy khỏe, sau này thầy còn giảng pháp cho gì cho các Phật tử nghe. Thế bác sĩ bác bảo là nhưng mà muốn cứu nhưng mà nhà chùa phải gì, phải nghe chứ. Bây giờ nhà chùa kiệt sức như thế thì truyền nước nó không vào, tiêm nó không vào nữa, thì bây giờ phải gì, phải ăn vào nó mới có sức chứ. Bây giờ đi viện mà nghe bác sĩ thì nhà chùa bảo nhà chùa chỉ ăn chay, nhà chùa chỉ ăn cháo thì cháo chay thế thì làm sao mà bao giờ cho khỏi được. Mình nhất định không. Nghĩ là gì? Nếu mà mạng sống của mình mà gì? Sống trên mạng sống của chúng sinh thì mình sống cũng bằng thừa. Mình là một tu sĩ, là đệ tử của Đức Phật, mang cái gì? Mang cái thông điệp từ bi đến với muôn loài chúng sinh. Nay vì thân mạng của mình lại ăn thịt chúng sinh để được mạnh khỏe, để được sống trường thọ ở thế gian, thì cái thông điệp từ bi của Đức Phật đấy nó có ý nghĩa không? Nó có đích thực không? Không có ý nghĩa gì cả. Cho dù sống có đến 100 tuổi nhưng mà không thấy đạo thì không bằng sống một ngày. Một ngày mà thấy đạo, một ngày sống tốt hơn. Đấy. Nghĩ như thế cho nên đấy, nhất định không? Không ăn vào lúc đó thì cứ một lòng là gì? Ngày đó thì chưa niệm Phật sâu như bây giờ. Ngày đó là chuyên hay tụng kinh Pháp Hoa, cho nên là chỉ khấn nguyện với Đức Phật và chư Bồ Tát là gì? Nếu đời này kiếp này mà con không đủ duyên để sống để hoằng truyền kinh Diệu Pháp Liên Hoa nữa thì thôi, con sẵn sàng ra đi, nhưng xin cho con được về chùa để con đi, tức là mất ở chùa chứ không mất ở bệnh viện. Cứ khấn nguyện trong tâm như thế. Thế là nằm nó thiếp đi, nằm nó cứ thiếp, nó thiếp đi, nhưng mà trong tâm thì lúc đó cứ thế là niệm gì? Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Ngày đó thầy chưa niệm Phật sâu như bây giờ, vì ngày đó là tụng kinh Pháp Hoa, chỉ kinh Pháp Hoa, cho nên nguyện là gì? Đời đời kiếp kiếp là gì? Là đi đến đâu cũng sẽ gì? Tu tập và hoằng truyền kinh Pháp Hoa. Cho nên lúc đó là hay nghe Đức Đệ Tứ Pháp Chủ bây giờ này, là trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng đó, ngày xưa là Hòa Thượng hay giảng kinh Pháp Hoa, đặc biệt cụ giảng bộ kinh Bổn Môn Pháp Hoa Kinh á, cho nên nghe rất là nhiều. Vì vậy mà lại thâm tín kinh Pháp Hoa nữa, có duyên với kinh Pháp Hoa. Vì vậy mà niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh cứ thế là niệm, niệm hoài từ lúc khoảng độ 2-3 giờ trưa cho đến gì? Cho đến đêm khuya, khoảng độ tầm 9-10 giờ đó thì tự nhiên mình tỉnh lại. Nó tỉnh lại một cái thế là thấy người nó thoải mái, nó khỏe khoắn hơn, thế là đòi cái cô y tá là: cô ơi, cho nhà chùa xin miếng cháo. Thế có sẵn cái cồng cặp là lồng cháo để đấy từ lúc chiều, trưa chiều đấy rồi. Thế là đánh một quả là gì? Hết cả, gần hết cả cặp lồng cháo đó. Thế là đến hôm sau là gì? Bác sĩ đến, thế là khám, thế là có mạch, thế là truyền nước được, là tuần hơn tuần thế là ra viện. Nói với các quý vị, lắm khi có khi Phật Bồ Tát cũng thử mình. Phật Bồ Tát thử mình xem mình nguyện xuất gia đem cái thông điệp từ bi của Đức Phật đến với gì? Đến với muôn loài chúng sinh. Nhưng cho mình một trận ốm như thế xem là mình có gì? Thử xem cho con một trận ốm xem con có làm được đại nguyện của con không? Hay lúc đó con sợ chết, con lại gì? Con lại gì? Lại lấy mạng của chúng sinh để bồi bổ cho thân mạng của mình khi con đã phát nguyện rồi. Đúng không? Và thử xem vượt được qua không? Nếu vượt được qua thì cho nó 10 điểm. Còn không vượt được qua thì cho nó đi vào trong cõi ngạ quỷ súc sinh để trả nợ cũng được, không có thương tiếc. Cho nên đấy, cứ thầm niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh cho đến thì lịm đi. Mình không biết cái gì, nhưng thực tế lúc đó là mình mệt quá, mình đuổi đi và mình ngủ mà giấc. Tỉnh dậy một cái là 9-10 giờ đêm đòi ăn cháo, thế là làm hết gần cặp lồng cháo, thế là thấy nó khỏe ra. Thì hôm sau thì bác sĩ đến tiêm truyền, tuần hơn tuần sau là ra viện ngon lành cành đào, cho đến ngày hôm nay vẫn còn sống ở đây. Cho nên là các Phật tử chúng ta đừng cầu không có bệnh. Mỗi khi có bệnh chính là, đối với người tu hành chúng ta chính là gì? Là Phật Bồ Tát đang thức tỉnh cho chúng ta đấy. Phật Bồ Tát thức tỉnh về gì? Về quy luật sinh già bệnh chết cho chúng ta đấy. Cho nên mỗi lúc như thế chúng ta cần phải gì? Thương chúng sinh nhiều hơn. Cần phải gì? Tu tập và chính pháp gì? Nhiều hơn. Đấy là ý nghĩa của điều không cầu thứ nhất trong 10 hạnh vậy.